cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Chinh phục thế hệ mới. Phần thứ nhất, người dạy là Mục sư Willie George.
Our Lord Jesus came to redeem us.
Cứu Chúa Giêsu của chúng ta đến để cứu chuộc chúng ta.
And it is the most important work that he did.
Và Ngài đã thực hiện một công việc quan trọng nhất.
But the Lord also came to give us a model for ministry.
Nhưng mà chính Chúa cũng đến để ban cho chúng ta cái khuôn mẫu trong chức vụ.
He came to demonstrate the work that he wanted us to do.
Ngài đến để bày tỏ ra cái công việc mà Ngài muốn chúng ta làm.
He gave us the very best of training.
Ngài ban cho chúng ta cái sự huấn luyện tốt nhất.
Jesus was an apostle.
Chúa Giêsu là một sứ đồ.
Hebrews chapter 3 and verse 1.
Hebrew đoạn 3 câu số 1.
He was also a prophet.
Ngài cũng là đấng tiên tri.
He was also an evangelist.
Ngài cũng là một nhà truyền giáo.
Luke's gospel chapter 8 and verse 1.
Trong Luca đoạn 8 câu 1.
He was also a pastor, John 10, 11.
Ngài cũng là một mục sư trong Giăng đoạn 10 câu 11.
He was a teacher, Matthew 4, 23.
Ngài cũng là một giáo sư, Matthew đoạn 4 câu 23.
At different times in his ministry, Jesus stood in all of these offices.
Trong mỗi thời điểm khác nhau của chức vụ Ngài, Ngài đều thực hành những chức vụ tại đây.
He did this in order that he might show us what he wanted us to do.
Ngài đã thực hiện điều đó để bày tỏ cho chúng ta cái điều mà Ngài muốn chúng ta làm.
And our Lord was such an effective teacher that he was able to change the world in 3.5 years.
Và Chúa chúng ta là một giáo sư hiệu quả đã có thể thay đổi thế giới trong chức vụ 3.5 năm của Ngài.
The men that he trained in that time turned the world upside down.
Những con người mà Ngài huấn luyện vào thời đó đã đảo lộn thế giới.
So he didn't just teach us what to do.
Ngài không chỉ đến để dạy chúng ta những điều mà phải làm mà thôi.
He showed us by his life.
Nhưng Ngài bày tỏ cho chúng ta qua đời sống của chính Ngài.
Now Jesus was an apostle.
Chúa Giêsu là một sứ đồ.
An apostle is a sent one.
Sứ đồ là một người được sai phái ra đi.
He is not called for.
Người đó không phải được tự kêu gọi để làm điều nào cả.
Because the place that he goes does not know that it needs him.
Bởi vì cái nơi mà người đó đến không nhận thấy cần thiết người đó.
He is like the thumb of the hand.
Người đó giống như là ngón cái ở trong bàn tay.
The apostle is the missionary.
Người sứ đồ như là một giáo sĩ.
He leaves the rest of the church.
Người để hội thánh lại.
He goes to where Christ is not known.
Đi đến những nơi mà Đấng Christ chưa được biết đến.
He carves out a new work for the Lord.
Và dấy lên những công việc mới cho Chúa.
So he is much like the thumb.
Người đó giống như là ngón cái trong bàn tay.
The prophet is like the index finger.
Còn chức vụ tiên tri giống như là ngón trỏ.
He helps give direction.
Người đó đưa ra sự hướng dẫn.
He warns the church when it gets off track.
Người đó đưa sự cảnh tỉnh cho hội thánh khi mà hội thánh đi sai đường.
The evangelist is like the middle finger.
Còn cái nhà truyền giáo thì giống như ngón giữa của bàn tay.
He stands taller than the rest.
Người đứng cao hơn những người khác.
The evangelist sticks out more than anyone.
Người truyền giáo bày tỏ mình ra ngoài nhiều hơn mọi người.
Everyone knows the evangelist.
Và mọi người đều biết về nhà truyền giáo.
He has an anointing to reach the world.
Nó có cái sự sức dầu để chinh phục cả thế giới.
When he comes to the city, everyone knows it.
Khi người đó đến trong một cái thành phố thì mọi người đều biết cả.
The pastor is like the ring finger.
Người mục sư giống như là ngón áp út vậy.
He is the one who is married to the church.
Người đó lập một cái giao ước gắn bó với hội thánh.
He knows all of her faults and blemishes.
Người đã biết tất cả mọi sự sai trật và sự giới hạn của hội thánh.
He sees her before she has a chance to beautify herself.
Và nhìn thấy hội thánh ngay cả trước khi hội thánh có thể thay đổi và nên thanh sạch.
But he loves her anyway.
Nhưng hết lòng yêu mến hội thánh.
And the teacher is like the little finger.
Còn người giáo sư thì giống ngón út của bàn tay.
He knows how to get into your ear.
Người biết cách để đưa sự giảng dạy vào trong lỗ tai của quý vị.
So Jesus operated in each of these ministries.
Và Chúa Giêsu Ngài đã thực hành trong cái chức vụ của năm mặt này.
This is the hand of God to the earth.
Đây là bàn tay của Đức Chúa Trời trên thế giới này.
So we learn what Christ wants us to do.
Vì thế chúng ta học tập những cái điều mà Ngài muốn chúng ta làm.
By looking at the ministries that he did.
Bằng cách nhìn qua cái chức vụ mà Ngài đã thực hành trên đất này.
We know that he establishes churches.
Chúng ta biết rằng Ngài đấng thiết lập hội thánh của Ngài.
Because he gave us the ministry of the apostle.
Bởi vì Ngài ban cái chức vụ cho các sứ đồ.
We know that the prophet's ministry has come.
Và chúng ta cũng biết về cái chức vụ tiên tri được đến.
To keep the flow of the spirit pure.
Để giữ cho dòng chảy của tâm linh được trong sạch.
The evangelist has been given to keep us focused on winning souls.
Còn những nhà truyền giáo thì giúp chúng ta cứ tập trung vào công tác chinh phục những linh hồn tội nhân.
And after we've won them, the pastor helps us to watch the sheep.
Và khi chúng ta đã chinh phục họ về cho Chúa thì những người mục sư giúp để chăm sóc bầy chiên.
And the teacher has been given to give instruction to the sheep.
Và còn những người giáo sư thì giúp để đưa ra những sự hướng dẫn, dạy dỗ cho bầy chiên.
So we can look at the ministry of Jesus.
Vì thế khi chúng ta nhìn vào trong cái chức vụ của Chúa Giêsu.
And determine exactly what God wants us to do.
Và chúng ta sẽ nhận ra được những điều mà Chúa Trời muốn chúng ta làm.
Jesus did not give his ministry to one man.
Chúa Giêsu đã không ban cái chức vụ của Ngài chỉ cho một con người.
He gave his ministry to many men.
Nhưng mà Ngài đã ban cái chức vụ này cho nhiều người.
No one person got all of the anointing.
Không có một con người nào có tất cả mọi sự sức dầu này.
The Bible says that all the anointing of the Spirit was on Jesus.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng mọi sự sức dầu của Thánh Linh đều tuôn đổ trên Chúa Giêsu.
In John 3:34 it says he had the Spirit without measure.
Trong Giăng đoạn 3 câu 34 Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng thần Đức Chúa Trời đầy dẫy trên Chúa Giêsu không chừng mực.
He did not give the Spirit without measure to one person.
Chúa Trời Ngài chẳng ban thần Đức Chúa Trời không chừng mực cho một con người nào cả.
But he gives the Spirit to many.
Nhưng Ngài ban Thánh Linh của Ngài cho nhiều người.
So that together we make up the body of Christ.
Để khi chúng ta hiệp lại thì hình thành thân thể của Đấng Christ.
I must find out what my place is.
Tôi phải cần tìm ra cái nơi của tôi trong Đấng Christ là thế nào.
Not everyone has the same calling.
Không phải mọi người đều có cùng một sự kêu gọi.
But it is important that we find all the callings of Jesus.
Nhưng quan trọng để chúng ta tìm ra tất cả mọi sự kêu gọi của Đức Chúa Giêsu Christ.
There are some who say there are no apostles.
Có một số người nói rằng họ không tin nơi cái chức vụ sứ đồ.
That would be like cutting off one's thumb.
Giống như là đã bỏ đi một ngón tay cái trong bàn tay.
There are some who say we need no prophets.
Có một số người nói rằng họ không cần tiên tri.
It would be as though we lost a finger.
Giống như chúng ta đã mất đi một ngón trỏ trong bàn tay.
We need all of these ministries of Jesus.
Chúng ta cần tất cả mọi chức vụ này của Chúa Giêsu Christ.
To fulfill what he has called us to do.
Để hoàn tất cái điều mà Ngài kêu gọi chúng ta làm.
There are many people who have missed an important ministry of Jesus.
Có nhiều người bỏ qua cái chức vụ quan trọng của Chúa Giêsu.
Yet it is one of the most important ministries that he had.
Mà đó là một trong những cái chức vụ quan trọng nhất mà Chúa Giêsu có.
In my travels around the world.
Khi tôi đi khắp nơi trên thế giới.
I have found that this is common in all churches.
Và tôi khám phá ra đây là một cái điều chung nhất của các hội thánh.
There are many of God's people.
Và rất nhiều những người của Đức Chúa Trời.
Who do not see the ministry of Jesus.
Đã không nhìn thấy được cái chức vụ của Chúa Giêsu.
That was given to the children.
Đó là được ban cho những trẻ em.
Many people do not believe that children are important.
Nhiều người không tin rằng trẻ em là quan trọng.
They do not believe that kids can receive Christ.
Và họ không tin rằng những trẻ em có thể tiếp nhận Chúa Giêsu Christ.
Yet the ministry of Jesus shows us something totally different.
Nhưng mà qua cái chức vụ của Chúa Giêsu Christ bày tỏ cho chúng ta đôi điều hoàn toàn khác biệt.
We cannot deny any of his ministry.
Chúng ta không thể khước từ bất cứ cái chức vụ nào của Chúa Giêsu.
If he showed us how to be an apostle,
nếu mà Ngài bày tỏ chúng ta cái cách để trở nên một sứ đồ,
a prophet,
một tiên tri,
an evangelist,
một nhà truyền giáo,
a pastor, a teacher,
một mục sư và một giáo sư.
Then he showed us how to minister to children.
Thì Ngài cũng bày tỏ chúng ta cái cách để thi hành chức vụ cho thiếu nhi.
Though many people do not realize it.
Mà có nhiều người không nhận ra được điều đó.
Jesus ministered to children 7 times.
Chúa Giêsu đã thực thi công việc của Ngài cho trẻ em 7 lần.
In just the Gospel of Matthew.
Chỉ trong sách Phúc âm Matthew mà thôi.
And it tells us a great story.
Nó bày tỏ chúng ta những câu chuyện rất là lớn lao.
About the importance of children.
Về sự quan trọng của trẻ em.
So I turn your attention to the first place.
Như vậy tôi muốn quý vị tập trung vào cái nơi thứ nhất.
Let us go to Matthew chapter 9 and verse 18.
Chúng ta cùng nhau xem Matthew đoạn 9 câu 18.
While he spake these things to them, there came a certain ruler and worshipped him.
Đang khi Đức Chúa Giêsu phán các điều đó, sẽ có người cai nhà hội kia bước vào, quỳ lạy trước mặt ngài và thưa rằng:
The ruler said, "My daughter is even now dead, but come and lay your hand on her, and she shall live."
Người cai nhà hội thưa rằng: Con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống.
The story continues in verse 23.
Câu chuyện tiếp tục câu 23.
And when Jesus came into the ruler's house,
khi Đức Chúa Giêsu đến nhà người cai nhà hội,
saw the minstrels and the people making a noise,
thấy bọn thổi sáo và chúng làm ồn ào,
he said to them, "Give place, for the maid is not dead, but sleepeth."
Thì phán rằng các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ.
And they laughed him to scorn.
Chúng nghe thì chê cười ngài.
But when the people were put forth, he went in and took her by the hand.
Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, ngài bèn vào cầm lấy tay đứa gái.
And the maid arose.
Thì nó liền chờ dậy.
This story tells us that children have serious problems.
Qua câu chuyện này cũng bày tỏ cho chúng ta nhìn thấy đứa trẻ nó cũng có những cái nan đề nghiêm trọng.
Many people overlook the ministry to children.
Nhiều người coi thường cái chức vụ của thiếu nhi.
Because they do not think that children's problems are real.
Bởi vì họ không nghĩ rằng những cái nan đề của thiếu nhi là thật.
This little girl had a very serious problem.
Đứa bé gái tại đây có một nan đề rất là nghiêm trọng.
She was dead.
Đứa bé đã chết.
We must remember.
Chúng ta phải cần nhớ rằng
that children have the same problems.
Những trẻ em cũng có cùng một nan đề.
And the same temptations.
Cùng một sự cám dỗ.
That come to grown people.
Giống như những người lớn vậy.
Yet many adults do not take them serious.
Do vậy những người lớn không nhìn thấy cái sự nghiêm trọng của vấn đề này.
That's what this story teaches us.
Đó là điều mà câu chuyện tại đây dạy dỗ cho chúng ta.
And Jesus had an answer for the girl's problem.
Và Chúa Giêsu đã có câu trả lời cho nan đề của cô gái này.
Now I take you to the second story.
Tôi muốn đưa quý vị qua câu chuyện thứ hai.
Now Jesus teaches about giving rewards to children.
Chúa Giêsu dạy chúng ta về phần thưởng dành cho những người lo công tác thiếu nhi.
Matthew 10:42.
Matthew đoạn 10 câu 42.
And whosoever shall give to drink unto one of these little ones,
ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống,
a cup of cold water,
một chén nước lạnh,
only in the name of a disciple,
người nhỏ đó là môn đồ ta,
verily I say unto you,
quả thật ta nói cùng các ngươi,
he shall in no wise lose his reward,
kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.
When one ministers to children,
khi một người lo công việc Chúa cho thiếu nhi,
you must take care of physical needs.
Thì phải lo chăm sóc về nhu cầu thuộc thể của các em.
It is different than the adults.
Dĩ nhiên có sự khác biệt đối với người lớn.
The children get hungry.
Trẻ em hay đói.
They have to go to the restroom.
Nó phải cần đi vào phòng vệ sinh.
We have to lead them and take care of them.
Chúng ta phải cần hướng dẫn nó và chăm sóc nó.
So we minister to the spiritual.
Vì thế chúng ta lo về thuộc linh.
And to the physical.
Và cũng lo về thuộc thể.
The physical doesn't seem very important.
Đôi khi thuộc thể không lấy làm quan trọng lắm.
But Jesus said that it is.
Nhưng mà Chúa Giêsu ngài đã bày tỏ điều đó.
He watches every little thing that we do.
Ngài quan tâm mọi điều nhỏ trong cuộc đời của chúng ta.
He knows that the physical things are important in children's ministry.
Ngài biết rằng cái nhu cầu thuộc thể trong chức vụ của thiếu nhi là quan trọng.
So he gives us a reward for doing that.
Ngài ban cho chúng ta phần thưởng khi thực hiện điều đó.
So many of God's people miss this.
Và rất là nhiều người Đức Chúa Trời đã lãng quên điều này.
They think that it is unimportant.
Họ nghĩ rằng điều đó chẳng quan trọng.
But Jesus watches this.
Nhưng mà Chúa Giêsu thì ngài quan tâm vào điều này.
He expects us to treat children with respect.
Ngài mong đợi chúng ta tôn trọng các con trẻ.
And he will give us a reward.
Và ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta.
I take you now to the third story.
Tôi đưa quý vị qua câu chuyện thứ ba.
It will be found in Matthew 15:21.
Được tìm thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 21.
The Bible says that Jesus left Israel.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ khi ngài rời Israel.
And went to minister to the people of Tyre and Sidon.
Và đi thực hành công việc cho những người tại thành Tyre và thành Sidon.
There were a number of Israelites who lived there.
Và cũng có một số ít những người Israel sống tại đó.
The Bible says a woman of Canaan came to the from the same place and cried to him.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng sẽ có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng.
And she said, "Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil."
Lạy Chúa là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm.
Once again we see that the devil goes after children.
Một lần nữa chúng ta nhìn thấy ma quỷ theo đuổi những trẻ em.
Many people have the idea that he waits till you're grown before he comes after you.
Và nhiều người nghĩ rằng nó chờ đợi chúng ta lớn lên rồi nó mới theo đuổi chúng ta.
But the devil does just the opposite.
Nhưng mà ma quỷ làm cái điều ngược lại.
He knows that children can be reached.
Và nó biết rằng trẻ em có thể được cứu về cho Chúa.
So he works to oppress them when they're young.
Vì thế nó hành động để áp chế trẻ em khi còn nhỏ tuổi.
Now when Jesus met this woman,
và khi Chúa Jesus gặp cái người đàn bà này,
he did not answer her.
Nhưng Ngài chẳng đáp một lời.
She began to pester his disciples.
Môn đồ bèn đến gần.
And they said, "Send her away, for she cries after us."
Cô này xin rằng, xin thầy truyền cho đàn bà ấy về vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta.
He said to them, "I am not sent but to the lost sheep of the house of Israel."
Ngài đáp rằng, ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi.
Jesus said, "I cannot minister to this woman."
Chúa Giêsu bày tỏ rằng, ta không thể thực hành công việc cho người đàn bà này.
Because she has no covenant.
Bởi vì người này không có một cái sự giao ước.
So she came and worshipped him.
Xong người đàn bà lại gần lạy Ngài.
He and said, "Lord, help me."
Mà thưa rằng, lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng.
He said, "It is not right to take the food of the children and to give it to the dogs."
Ngài đáp rằng, không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.
So the woman came and said, "But don't the dogs get to eat a crumb from the master's table?"
Người đàn bà lại thưa rằng, lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rơi xuống.
Jesus could see that the Holy Spirit gave the woman such wisdom.
Chúa Giêsu có thể nhìn thấy được Đức Thánh Linh ban cái sự khôn ngoan cho người đàn bà này.
He could see that she had faith.
Và Ngài có thể nhìn thấy bà ta có đức tin.
So he ministered to her daughter.
Và Chúa đã thực thi công việc của Ngài cho đứa con gái của bà.
This story teaches us the importance of teaching children faith.
Và câu chuyện này dạy cho chúng ta nhìn thấy rất là quan trọng để dạy cho trẻ em về đức tin.
God wants to heal all children.
Đức Chúa Trời muốn chữa lành tất cả mọi trẻ em.
He wants to bless all children.
Ngài muốn chúc phước cho mọi trẻ em.
But the blessing does not come automatically.
Nhưng mà sự chúc phước không phải đến một cách tự nhiên.
When faith is given to people.
Khi đức tin được ban cho con người.
By the preaching of God's word.
Bởi cái việc giảng lời của Đức Chúa Trời.
It opens the door.
Sẽ mở cửa.
For them to approach the Lord.
Cho họ có thể đến cùng Chúa.
Each of these stories
mỗi câu chuyện tại đây
teaches us a powerful truth.
Dạy cho chúng ta về những cái lẽ thật rất là quyền năng.
I see children who are sick.
Tôi nhìn thấy những trẻ em khi bị bệnh.
Who are suffering.
Những trẻ em khi chịu khổ.
And I know the Lord wants to help them.
Và tôi biết rằng Chúa muốn giúp đỡ chúng nó.
But we give them faith.
Nhưng mà chúng ta cho chúng nó có đức tin.
So they can approach the Lord.
Để rồi nó có thể chạy đến với Chúa.
He wants to heal the sick.
Ngài muốn chữa lành cho những người đau.
He wants to set the captive free.
Ngài muốn làm cho những người bị phu tù được tự do.
We empower them to reach him.
Ngài ban quyền năng cho họ để chinh phục.
When we give them the word of God.
Và Ngài ban cho chúng nó cái lời của Ngài.
That is why children need to hear the word.
Vì thế những trẻ em cần được nghe lời của Đức Chúa Trời.
Without the word they cannot have faith.
Và không có lời Đức Chúa Trời họ không có thể có đức tin được.
And without that faith they cannot get help.
Và không có đức tin họ không thể nhận được sự giúp đỡ.
Now I take you to story number 4.
Và bây giờ tôi đưa quý vị qua câu chuyện thứ tư.
We find it in Matthew chapter 17 verse 14.
Chúng ta tìm thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 14.
There was a multitude of people.
Có một đám đông.
And a man came to Jesus and knelt down before him.
Và một người đến với Chúa và quỳ trước mặt Ngài.
He said, "Lord, have mercy on my son, for he is lunatic."
Người đã thưa rằng, lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi vì nó mắc bệnh phong điên phải chịu đau đớn.
Sometimes he falls into the fire and sometimes into the water.
Thường khi té vào lửa và té xuống nước.
And I brought him to your disciples, but they could not cure him.
Tôi đem nó cho môn đồ Chúa nhưng chữa không được.
This lesson teaches us something more about our responsibility to children.
Và bài học này dạy chúng ta nhiều hơn về cái trách nhiệm của chúng ta đối cùng con trẻ.
Jesus rebuked his disciples.
Chúa Giêsu ngài quở trách các môn đồ của ngài.
He reminded them that he would not be with them to do this forever.
Ngài nhắc nhở cho họ biết rằng ngài không thể ở với họ mãi mà làm công việc này.
He rebuked the devil.
Ngài quở trách ma quỷ.
And the child was cured.
Và con trẻ được chữa lành.
Children need someone to stand in authority.
Con trẻ ước ao nhìn thấy những người đứng có uy quyền.
The devil wants to run over our children.
Mà ma quỷ tìm cách để tấn công các con trẻ của chúng ta.
Jesus rebuked the devil.
Chúa Giêsu đã quở trách cho ma quỷ.
He stood against the wrong spirit.
Ngài đứng nghịch cùng những cái tà linh.
And even should we.
Và chúng ta phải làm như vậy.
We take authority over Satan.
Chúng ta có uy quyền trên ma quỷ.
In his attacks against our children.
Và khi nó tấn công đến con trẻ của chúng ta.
That is what this story teaches.
Đây là cái điều mà câu chuyện đã dạy cho chúng ta.
I take you to Matthew chapter 18.
Thì đưa quý vị tới câu chuyện trong Matthew đoạn 18.
Now we read number 5.
Chúng ta sẽ đọc được cái điều thứ 5.
The disciples were in an argument.
Các môn đệ của Chúa đang thảo luận với nhau.
They wanted to know who would be the greatest in the kingdom of heaven.
Họ muốn biết ai là cái người lớn nhất ở trên nước trời.
So Jesus settled the argument.
Và Chúa Giêsu giải quyết cái nan đề ở đây.
By bringing a child into their midst.
Bằng cách đưa một con trẻ đến giữa vòng họ.
He said to the men.
Và Ngài nói với họ rằng.
If you are not converted as this little child.
Nếu các ngươi không trở nên giống như con trẻ này.
You cannot even enter into the kingdom of heaven.
Thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.
He then told them to humble themselves.
Ngài dạy dỗ họ phải khiêm nhường.
As a little child.
Trông giống như con trẻ vậy.
And that they would be the greatest in the kingdom of heaven.
Thì sẽ lớn hơn hết trong nước thiên đàng.
Not one time.
Không phải chỉ một lần.
Did Jesus ever tell the children
mà Chúa Giêsu đã nói với những con trẻ rằng
that they had to become like the adults?
Nó phải trở nên giống như những người lớn.
He did tell the adults.
Nhưng mà Ngài đã nói với những người lớn
that they had to come to him as children.
Họ phải trở nên con trẻ để đến với Ngài.
A child knows how to come to God in faith.
Con trẻ nó biết đến với Chúa bằng đức tin là thế nào.
Children do not know how to approach by works.
Những con trẻ nó không biết đến bằng lời.
Children are very bold.
Các con trẻ rất là dạn dĩ.
They will ask their parents for things.
Yêu cầu cha mẹ những điều mà nó muốn.
That they do not deserve.
Và đôi khi những điều nó không có xứng đáng.
That is what Jesus teaches us.
Đó là điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta.
That we do not earn our way to God.
Chúng ta không có mua chuộc được cái con đường đến cùng được Chúa Trời.
We come on the basis of his goodness.
Chúng ta đến dựa đến cái sự tốt lành của Ngài.
These stories are all very important.
Đây là những câu chuyện rất là quan trọng đối với chúng ta.
And then we see a very important verse in verse 5.
Chúng ta nhìn thấy một câu rất là quan trọng trong câu số 5.
Jesus said that if you receive this child in my name,
Chúa Giêsu phán rằng hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này,
you are receiving me.
Tức là chịu tiếp ta.
We can have Jesus in our church every Sunday.
Chúng ta có thể có Chúa Giêsu vào trong hội thánh của chúng ta vào mỗi Chủ nhật.
By the way that we treat our children,
cái cách chúng ta đón tiếp các trẻ em của chúng ta,
so have we treated Jesus.
Qua cái cách mà chúng ta đón tiếp Chúa Giêsu.
In verse 6, he warns us against offending them.
Trong câu số 6, Ngài cảnh tỉnh chúng ta cẩn thận đừng có làm điều gì phạm tội trẻ em.
He pronounces a judgment upon the person who turns children away from Christ.
Ngài đưa ra một cái sự phán xét cho những con người làm cho các trẻ em phạm tội và bỏ Đấng Christ.
Now we take a look at story number 6.
Thì chúng ta hãy nhìn xem câu chuyện số 6.
It is found in Matthew 19:13.
Được tìm thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 13.
There were many parents who brought their children to Jesus for prayer.
Có nhiều người cha mẹ đem con cái của mình đến để Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng nó.
They wanted him to put his hands upon them and to bless them.
Họ muốn Ngài đặt tay trên chúng nó và cầu nguyện chúc phước cho chúng nó.
His own disciples rebuked the parents.
Xong môn đồ của Ngài quở trách những người đem đến.
And they turned the children away.
Và đùa những con trẻ đi.
They said that these children are not important.
Vì họ nói rằng những con trẻ không có quan trọng.
Jesus was grieved at this.
Chúa Giêsu lấy làm buồn rầu về điều này.
In the Gospel of Mark it says he was much displeased.
Và trong Phúc Âm Mác thì Ngài rất là không hài lòng.
His disciples had seen these many works.
Các môn đồ của Ngài đã nhìn thấy nhiều công việc Ngài làm.
Jesus had healed children.
Chúa Giêsu đã chữa lành những em trẻ.
He had raised them from the dead.
Ngài đã làm cho chúng nó sống lại từ cõi chết.
He had taught about them.
Dạy dỗ về chúng nó.
Still his disciples did not understand.
Dẫu vậy các môn đệ của Ngài lại không hiểu.
That they were important to him.
Là các con trẻ rất là quan trọng trước mặt Ngài.
Children are very important to God.
Con trẻ rất là quan trọng đối cùng Đức Chúa Trời.
But sometimes we forget that.
Nhưng đôi khi chúng ta quên điều đó.
Even God's people forget it.
Ngay cả những người của Đức Chúa Trời cũng quên đi điều đó.
So we fail to teach them.
Vì thế chúng ta thất bại trong vấn đề dạy dỗ cho các em.
And we fail to instruct them.
Chúng ta thất bại trong vấn đề hướng dẫn các em.
And yet this is the most important time in their lives.
Trong khi đây là cái giai đoạn rất là quan trọng nhất của đời sống.
In Ecclesiastes 12 and 1.
Trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 1.
The Bible says, remember your creator in the day of your youth.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi.
More people receive Christ in youth than in any other age.
Nhiều người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ trong cái lứa tuổi thanh niên của mình hơn mọi lứa tuổi khác.
It is the time in our lives when our hearts are soft.
Đó là cái giai đoạn mà trong đời sống của chúng ta mà tấm lòng của chúng ta mềm mại.
Yes, God loves the adults.
Dĩ nhiên Chúa yêu thương những người lớn.
But He also loves the children.
Nhưng mà Ngài cũng yêu mến những người trẻ, những con trẻ
nữa. It is so important for us to realize.
Thế rất là quan trọng cho chúng ta phải nhận ra điều đó.
That Christ had a ministry for children.
Đó là Đấng Christ Ngài có cái chức vụ cho trẻ em.
He laid his hands on each of them.
Ngài đặt tay trên chúng nó.
And he blessed them.
Và Ngài đã chúc phước cho chúng nó.
And this is what he said.
Và đây là điều mà Ngài đã bày tỏ.
Let the little children come to me.
Hãy để con trẻ đến cùng ta.
For of such is the kingdom of heaven.
Đừng ngăn trở vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ vậy.
He is telling us that heaven is filled with children.
Ngài dạy dỗ chúng ta biết rằng thiên đàng đầy những con trẻ.
The Bible tells us that a child has a spirit.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ con trẻ cũng có tâm linh.
Even when he's in his mother's womb.
Và ngay cả khi lúc nó ở trong lòng của mẹ nó.
God said to Jeremiah, I knew you.
Đức Chúa Trời phán cùng Jeremy rằng.
Before you were born.
Ta biết ngươi trước khi ngươi được sinh ra.
John the Baptist in his mother's womb.
Giăng Báp Tích khi ở còn ở trong lòng của mẹ ông.
Leaped for joy.
Đã nhảy lên vui sướng.
3 months before he was born.
3 tháng trước khi ông được sinh ra.
When he heard that Jesus was coming,
khi ông ta nghe rằng Đấng Christ được đến,
he had a spirit.
Ông có một tâm linh.
We are grieved at what we see in our world today.
Chúng ta đã làm buồn lòng khi nhìn thấy những điều diễn ra trên thế giới ngày nay.
That babies are aborted before they are born.
Nhiều con trẻ đã bị hủy diệt trước khi được sinh ra.
Their bodies are destroyed.
Thân thể của chúng nó đã bị hủy phá.
But their little spirits go to be with Jesus.
Những tâm linh nhỏ bé đó sẽ được đến. Cùng Chúa Giêsu Christ.
Heaven is filled with these children.
Thiên đàng đầy dậy những con trẻ.
There are millions and millions of them.
Và có hàng triệu chúng nó trên thiên đàng.
For this reason, Jesus said, "Of such is the kingdom of heaven."
Và lý do đó mà Chúa Giêsu rằng thiên đàng của Ngài.
He said that heaven would be filled with children.
Thiên đàng đầy dậy những con trẻ. Chúa Giêsu đã phán vậy.
If you do not like children,
quý vị không thích những con trẻ,
you will not like heaven.
Quý vị sẽ không thích thiên đàng.
It is filled with children.
Quý vị thiên đàng đầy dậy những con trẻ.
It's a very noisy place.
Đó là một cái nơi rất là ồn ào, náo nhiệt.
There are children there.
Đó là cái nơi của các con
from
trẻ.
From every kindred.
Và mỗi nơi chốn của các trẻ em.
Every nation.
Mỗi quốc gia.
Every language.
Mỗi ngôn ngữ.
Every skin color.
Mỗi cái màu da.
And they worship and they praise Jesus.
Và họ ca ngợi thờ phượng Chúa Giêsu.
They are important to Him.
Bởi vì chúng rất là quan trọng trước mặt Ngài.
Now we go to place number 7.
Chúng ta qua cái nơi thứ 7.
We read about children and Jesus.
Chúng ta đọc được câu chuyện về Chúa Giêsu và các trẻ em.
In the temple at Jerusalem.
Trong đền thờ tại thành Jerusalem.
It is found in Matthew 21:14.
Được tìm thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 14.
And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them.
Bây giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ thì Ngài chữa cho họ được lành.
And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple,
nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng.
And the children said, "Hosanna to the Son of David."
Các con trẻ reo lên, Hosanna con vua David.
The chief priests and scribes were very angry.
Những thầy thông giáo và các tế lễ cả rất là giận.
And they said to Jesus, "Do you hear what these children are saying?"
Và nói với Ngài rằng, thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không?
And Jesus said, "Yes."
Chúa Giêsu đáp rằng, có.
Have you never read?
Vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này.
Out of the mouth of babes and sucklings, you have perfected praise.
Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú hay sao?
These children were very close to the Lord.
Đó là những đứa trẻ rất là gần với Chúa.
And they pleased him greatly.
Và đã làm cho Ngài rất là hài lòng.
Their parents did not understand.
Cha mẹ các đứa bé không hiểu nổi.
They wanted Jesus to liberate the Jews.
Họ muốn Chúa Giêsu làm những người Do Thái được tự do.
To drive away the Romans.
Bằng cách loại khỏi những người Roma.
That is why they welcomed him to their city.
Đó là cách mà họ đã mời ngài đến thành phố.
When he entered into Jerusalem on the back of the donkey.
Nhưng khi ngài đến thành Jerusalem trên lưng con lừa con.
The people thought he was coming to free them.
Người ta tưởng rằng ngài đến làm cho họ được tự do.
He did come to free them.
Phải, ngài đến để làm họ được tự do.
From their sins.
Khỏi tội lỗi của họ.
They wanted a political savior.
Nhưng họ lại muốn một người đến cứu họ khỏi phương diện chính trị.
They needed a personal savior even more.
Nhưng họ cần một người giải cứu họ nhiều hơn nữa.
He came to be their personal savior.
Ngài đến thành một cái người cứu chuộc họ cách cá nhân.
They did not understand it.
Nhưng họ đã không hiểu được.
When he did not save them as a political leader,
vì ngài không có giải cứu họ như một người lãnh đạo về chính trị,
they had no more use for him.
Và họ không có thông thường đối với ngài.
And only a few days,
chỉ vài ngày sau đó,
the same people would cry,
cùng những con người đã la lên,
crucify him,
đóng đinh hắn trên thập tự giá.
But the children did not.
Nhưng mà những con trẻ đã không làm điều đó.
They heard what their parents had said.
Họ nghe những điều mà cha mẹ chúng nó nói.
As Jesus came to Jerusalem on the back of the donkey,
khi Chúa Giêsu đến thành Jerusalem trên lưng con lừa con.
Hosanna to the son of David.
Hosanna, con vua David.
So they followed him to the temple.
Họ theo ngài vào trong đền thờ.
And they repeated the words of their parents.
Họ lặp thế lại những cái điều mà cha mẹ họ nói.
But they did not have the same motives.
Nhưng mà không có cùng giống một cái động cơ.
They worshipped him for who he was.
Đã thờ phượng ngài như chính mình ngài vậy.
They cried out to him.
Họ khi kêu cầu cùng ngài.
With a pure heart.
Với một tấm lòng trong sạch.
Jesus said it was perfect praise.
Chúa Giêsu nói, đây là một cái lời ngợi khen trọn vẹn.
The children understood more than the parents.
Trẻ em hiểu nhiều hơn cha mẹ chúng nó.
Here we have in one gospel.
Tại đây chúng ta có một phúc âm.
7 different places.
Đề cập tới 7 nơi chốn khác nhau.
Where Jesus ministered to children.
Và Chúa Giêsu thực hành công việc của ngài cho các con trẻ.
Or taught us about them.
Hay là dạy về con trẻ.
He had a ministry to boys and girls.
Ngài có những cái chức vụ cho các em nam và em nữ.
It is the nature of people.
Và đây là cái bản chất của con người.
To forget the importance of children.
Quên đi cái điều quan trọng của con trẻ.
Even in the church.
Ngay cả trong hội thánh.
We don't teach them as we should.
Chúng ta không dạy chúng nó như điều mà chúng ta nên dạy.
We think that ministry is only for people who are big.
Chúng ta nghĩ rằng cái chức vụ chỉ dành cho những người lớn mà thôi.
And I see this all over the world.
Và tôi đã nhìn thấy điều này khắp mọi nơi trên thế giới.
It is the same in every country.
Và nó diễn ra giống như các mọi quốc gia.
It is human nature.
Đó là cái bản chất của con người.
To overlook the importance of children.
Hay coi thường tầm quan trọng của con trẻ.
We must not make a mistake.
Chúng ta không nên phạm phải sai lầm này nữa.
They may be the ones.
Họ có thể là người đó.
Who are used to save us.
Là dùng để cứu chuộc chúng ta.
We see this story with Joseph.
Chúng ta nhìn thấy câu chuyện của Joseph.
Who was one of the youngest of his brothers.
Đó là một người trẻ tuổi trong gia đình của ông.
His brothers hated him.
Những người anh em ông ghét ông.
And they sold him as a slave.
Bán ông như là một người nô lệ.
Yet he was the one who came to redeem them.
Phải, ông là người được Chúa dùng để giải cứu họ.
The brothers of David were the same way.
Những người anh của David cũng giống như vậy.
They did not believe that God could use him.
Họ không có tin rằng Đức Chúa Trời thể sử dụng ông.
He was the youngest in their family.
Ông là người trẻ tuổi trong gia đình ông.
They did not believe in him because he was young.
Họ không tin ông vì ông là người trẻ tuổi.
But God does not look at age.
Nhưng Đức Chúa Trời ngài không nhìn vào cái tuổi tác.
He looks at the heart.
Ngài nhìn vào cái tấm lòng.
You do not have to be a man.
Quý vị không cần phải chờ đợi thành một người nam trưởng thành.
Or an adult woman.
Hoặc là người nữ trưởng thành.
To have a spirit.
Để có được tâm linh.
The spirit is in the child.
Tâm linh đến với đứa trẻ.
Before he enters into this world.
Ngay cả trước khi nó được vào trong thế giới này.
That spirit has been created to glorify God.
Đó là cái tâm linh được tạo dựng để vinh hiển Đức Chúa Trời.
And when children come to sin,
và khi con trẻ đến với sự phạm tội,
it troubles them.
Thì gây sự khó khăn cho chúng nó.
They were not created to be sinners.
Được tạo dựng để thành một người tội nhân.
God wanted us to have fellowship with him.
Đức Chúa Trời Ngài muốn có sự thông công với chúng nó.
That's why we must tell them at an early age.
Đó là tại sao mà chúng ta phải nói cho chúng nó biết trong những lúc còn trẻ.
Jesus can forgive your sin.
Chúa Giêsu có thể tha thứ tội lỗi cho các em.
And come into your heart.
Và bước vào trong lòng của các em.
Children will still be children.
Trẻ em vẫn là trẻ em.
Even though they receive Christ.
Ngay cả khi chúng nó tiếp nhận Chúa Giêsu Christ.
The children will still act like children.
Trẻ em vẫn cư xử như trẻ em.
Sometimes adults do not understand this.
Đôi khi nhiều người lớn không hiểu được điều đó.
They expect that a child will grow up when he receives Christ.
Họ mong đợi rằng con trẻ phải tăng trưởng khi nó tiếp nhận Chúa Giêsu Christ.
But he still acts like a child.
Nhưng mà nó vẫn cư xử như là những con trẻ mà.
We must not be fooled by this.
Chúng ta không nên để cho sự
He may be my son.
Lừa dối chúng ta. Nó thể là
but he becomes my brother in Christ.
Nhưng mà trở nên một người anh em của chúng ta trong đấng Christ.
I must see him as a disciple.
Tôi phải nhìn thấy như là một người môn đệ của Chúa.
And train him up in the Lord.
Và huấn luyện trong bước đường theo Chúa.
We see this theme in all the Bible.
Và chúng ta nhìn thấy điều này xuyên suốt cả thánh kinh.
That man in his natural thinking.
Với cái sự suy nghĩ bình thường của con người.
Does not understand the importance of children.
Không hiểu được cái tầm quan trọng của con trẻ.
But God does not think in this way.
Nhưng Đức Chúa Trời không có suy nghĩ cách như vậy đâu.
God sees the importance of boys and girls.
Đức Chúa Trời nhìn thấy cái tầm quan trọng của các em nam và các em nữ.
When Pharaoh, the king of Egypt,
Pharaoh là vua của Egypto,
was oppressing the Hebrews,
tìm cách đàn áp dân Israel tại xứ Egypto.
We see that he tried to keep the children.
Chúng ta nhìn thấy Pharaoh tìm cách cản trở các con trẻ
from going to worship God.
Không cho đi thờ phượng được Chúa Trời.
This has happened all over the world.
Điều này đã diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới.
There are many governments.
Trong mọi quốc gia.
That do not want the children to learn about Christ.
Họ không muốn các con trẻ học biết về Chúa Giêsu Christ.
Because the devil knows.
Bởi vì ma quỷ biết.
This is the very best time to tell someone about the Lord.
Đó là cái thời điểm tốt nhất để nói về Chúa Giêsu Christ cho một người nào đó.
So he seeks to hinder this.
Vì thế nó tìm cách để cản trở điều này.
In the church we cannot make this mistake.
Trong hội thánh chúng ta không nên phạm phải sai lầm này nữa.
We must realize that Jesus had this ministry.
Chúng ta phải nhận biết rằng Chúa Giêsu có cái chức vụ này.
He had a wonderful ministry to children.
Ngài có một cái chức vụ rất là diệu kỳ cho các con trẻ.
I can see him walking down the streets.
Tôi có thể nhìn thấy Ngài bước trên đường phố.
And the children ran to touch him.
Và con trẻ chạy đến để đụng chạm Ngài.
I can see a smile upon his face.
Tôi nhìn thấy được cái nụ cười đến khuôn mặt của Ngài.
He would put his hands out on their heads.
Ngài đặt tay của Ngài trên đầu chúng nó.
He gave us a picture of our Father God.
Ngài bày tỏ một cái bức hình về Đức Chúa Trời Cha của chúng ta.
He said, "Children are important to me."
Và Ngài bày tỏ rằng con trẻ rất là quan trọng đối với Ngài.
We must have that spirit in our church.
Chúng ta phải cần có cái tâm tình đó ở trong hội thánh của chúng ta.
It is a spirit that says children are welcome here.
Phải có một cái tâm tình nói rằng những con trẻ được mời gọi vào trong hội thánh của Chúa.
It is a spirit that says we love boys and girls.
Phải có một cái tâm tình rằng chúng ta yêu mến những cháu nam và cháu gái.
We must show it in the way that we teach.
Chúng ta phải bày tỏ cho chúng nó biết trong cái phương cách giảng dạy của chúng ta.
We must have classrooms for them.
Chúng ta phải có những cái phòng học riêng cho chúng nó.
We must bring them together to teach them about our God.
Chúng ta phải đem chúng nó lại để rồi dạy Đức Chúa Trời cho chúng nó.
We must be willing to communicate with them.
Chúng ta phải sẵn lòng truyền thông với chúng nó.
In a way that they can understand.
Và trong cái cách mà chúng nó có thể hiểu được.
It is so very important.
Vì thế rất là quan trọng.
That we not miss this harvest.
Để rồi chúng ta không bỏ qua cái mùa gặt này.
We have missed a great harvest in days gone by.
Chúng ta đã bỏ qua nhiều mùa gặt trong những ngày qua.
We have looked at the lost in other places.
Chúng ta đã nhìn xem những cái người hư mất ở nơi khác.
And have forgotten to reach our own children.
Mà quên đi chinh phục những con trẻ của chúng ta.
They are a harvest field waiting to be reached.
Đó là một cánh đồng đang sẵn sàng chờ cho mùa gặt.
The Bible says that they will grow strong.
Thánh kinh của Chúa bày tỏ rằng chúng nó sẽ lớn lên một cách mạnh mẽ.
And they will be helpers to us.
Và sẽ nên người giúp đỡ cho chúng ta.
That they will be weapons in our arsenal.
Và chúng nó sẽ thành những cái vũ khí ở trong quầy của chúng ta.
In the book of Psalms 127.
Trong Thi Thiên 127.
It says that they are like arrows in the hand of a mighty man.
Và thánh kinh của Chúa bày tỏ rằng chúng nó khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ.
They grow to lift up our hands.
Nên lớn lên để giúp đỡ chúng ta.
To encourage us.
Để khích lệ chúng ta.
Even as David saved his family.
Ngay cả David nói với gia đình ông rằng,
when he killed the giant,
khi người giết những người khổng lồ,
no one expected that deliverance would come through a child.
Không người nào mong đợi rằng cái sự giải cứu đến từ một con trẻ.
But this is the way that God delivers.
Đó là cách mà Chúa Ngài đã giải cứu.
Great victory comes through the children.
Những cái sự đắc thắng vĩ đại đến từ những con trẻ.
Christ can use children.
Đấng Christ có thể sử dụng những con trẻ.
To encourage us.
Để khích lệ chúng ta.
And to help us.
Để giúp đỡ chúng ta.
7 times in this gospel.
7 lần trong sách Phúc Âm này.
Jesus ministered to boys and girls.
Chúa Giêsu đã thực thi công việc của Ngài cho những cháu trai và cháu gái.
It was as much a part of his ministry.
Và thật sự rất là nhiều trong cái chức vụ của Ngài.
As any other thing that he did.
Mà Ngài đã làm hơn những cái điều khác.
Many years ago when I began my ministry.
Rất là nhiều năm qua khi tôi bắt đầu trong chức vụ của tôi.
I saw that many churches did not care about the children.
Tôi nhìn thấy nhiều hội thánh không có quan tâm tới cái chức vụ của con trẻ.
There was no scripture that they could see.
Không có cái câu thánh nào để họ nhìn thấy.
That taught about children's ministry.
Để dạy về cái chức vụ của thiếu nhi.
They thought that the people of the Bible.
Họ nghĩ về những người trong thánh kinh.
Did not care about the children.
Không có quan tâm cho những con trẻ.
I began to pray.
Tôi bắt đầu cầu nguyện.
I said, Lord, I feel your Holy Spirit.
Chúa ơi, con cảm nhận thánh linh của Ngài.
Drawing me to the children.
Đang đưa con đến cùng những con trẻ.
But I do not see this in the Bible.
Nhưng mà con không nhìn thấy những điều đó ở trong thánh kinh.
Is there anyone here who had a ministry to children?
Chúa ơi, có những con người nào trong đây có chức vụ cho thiếu nhi hay chăng?
And when I prayed this prayer,
khi tôi đã cầu nguyện với lời cầu nguyện đó,
the Lord spoke to my heart.
Chúa đã phán vào lòng của tôi rằng,
He said, I had a children's ministry.
Ta đã có cái chức vụ cho con trẻ.
And if I had a children's ministry,
và ta đã có cái chức vụ cho con trẻ,
so should you.
Thì con cũng phải vậy.
It's not the only ministry.
Nó không phải chỉ là một cái chức vụ mà thôi.
But it is a part.
Nhưng đó là một phần.
You see, Jesus operated in the things.
Ta nhìn thấy Chúa Giêsu thực hành trong công việc.
That he wanted us to do.
Và Ngài muốn chúng ta cùng làm.
For this reason, he was an apostle.
Cho một cái lý do, Ngài là sứ đồ.
He was a prophet and an evangelist.
Ngài cũng là một tiên tri và là một nhà truyền giáo.
He was a pastor and a teacher.
Ngài cũng là một mục sư và một giáo sư.
We also know that he ministered to the children.
Và chúng ta cũng biết rằng Ngài thực thi công việc cho những con trẻ.
It is not a ministry for everyone.
Nó không phải là cái chức vụ cho tất cả mọi người.
But there is a ministry.
Nhưng nó là một chức vụ.
For those whom God has called.
Cho những con người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi.
To reach the boys and girls.
Để chinh phục những cháu trai và cháu gái.
It is an anointing.
Có một cái sự sức dầu.
And it is real.
Và điều đó thật sự.
Many years ago I was teaching in a crusade.
Nhiều năm trước khi tôi giảng dạy ở trong một chiến dịch truyền giảng.
There were 1200 children listening to me preach.
Có 1200 con trẻ đến để lắng nghe tôi.
I was preaching about the stripes of our Lord Jesus.
Và tôi đến giảng dạy về những cái lằn roi mà Chúa Giêsu đã chịu.
I made a whip out of leather.
Tôi làm cái roi bằng da.
And I showed the children how that Jesus was beaten.
Và tôi bày tỏ chúng nó thấy được cách mà Chúa Giêsu bị đánh như thế nào.
I brought a little boy forth from the audience.
Và tôi đem một cái đứa bé ngồi đó đi lên phía trước.
And we put some blood on his back.
Và bắt đầu đem máu quẹt ở trên lưng của nó.
It was not real.
Dĩ nhiên nó không có thật.
But it looked like the stripes of Jesus.
Nhưng mà trông giống như những cái lằn roi mà Chúa Giêsu chịu.
I turned him toward the children.
Tôi quay nó qua cho những đứa trẻ khác xem.
And I told them that Jesus took stripes on his back so that we could be healed.
Và tôi nói với chúng nó rằng Chúa Giêsu Ngài phải chịu những lằn roi trên thân thể Ngài để chúng ta được chữa lành.
I want to pray for you now.
Và tôi muốn cầu nguyện cho các em bây giờ.
If you want your healing.
Em muốn được chữa lành.
There were many children who came forward.
Có nhiều các trẻ em đã tiến lên phía trước.
One of them was a little girl who could not hear.
Và có một em nhỏ gái không nghe được.
She spoke to us through her brother in sign language.
Em nói với chúng tôi nhờ người anh trai của mình qua cái ngôn ngữ của người điếc.
We laid our hands upon her.
Chúng tôi đặt tay trên em và cầu nguyện.
We prayed for her healing.
Chúng tôi cầu nguyện cho em được chữa lành.
Her ears began to pop open.
Tai em bắt đầu được mở ra.
I continued to pray.
Và tôi tiếp tục cầu nguyện.
Her ears began to pop again.
Và cái lỗ tai em bắt đầu mở ra nữa.
She became frightened.
Em bắt đầu lấy làm sợ.
Because she'd never heard anything before.
Vì em chưa từng nghe được những điều này trước đó.
But that very moment.
Và trong cái thời điểm đó.
God opened her ears.
Chúa đã mở lỗ tai của em.
Soon she was able to hear.
Chẳng bao lâu sau em nghe được.
She spoke in sign language to her brother.
Em bắt đầu trò chuyện với người anh của mình qua cái ngôn ngữ người điếc.
Because she had never learned how to speak.
Vì em vẫn chưa học biết để nói như thế nào.
she told him that she could hear.
Em đã nói với người anh của mình rằng em đã nghe được.
Her parents were thrilled.
Cha mẹ của em đã chứng kiến tại đó.
They could hardly contain themselves.
Khó cho họ để giữ được tấm lòng mình.
The very next night they brought her back.
Trong đêm sau đó họ đưa con bé gái này đến.
And they had taught her to say some words.
Và họ đã dạy cho các em nói được đôi điều.
She came and threw her arms around my neck.
Em đã đến và ôm chặt lấy cổ tôi.
And she said, I have learned something.
Và em nói rằng tôi đã học được đôi điều.
And she said, thank you, Jesus.
Và em nói rằng cảm ơn Chúa Giê-xu.
Her first words ever.
Đó là lời đầu tiên của cô.
Jesus loves the children as much today.
Chúa Giê-xu ngài yêu mến những con trẻ ngày hôm nay.
As he loved the children of the Bible.
Cũng giống như ngài yêu mến những con trẻ vào thời Kinh Thánh vậy.
There are billions of them in this world.
Có hàng tỷ các em trên thế giới này.
For this reason he has said.
Lý do đó mà ngài đã đến.
Through his holy prophets.
Qua những tiên tri thật sự của ngài.
That in the last days.
Rằng trong ngày sau rốt.
Our sons and our daughters would prophesy.
Con trai và con gái của ta sẽ nói tiên tri.
They cannot prophesy until they're filled with the Holy Spirit.
Họ không thể nói tiên tri đến khi được đầy dạy Đức Thánh Linh.
They cannot be filled with the Holy Spirit until they know Christ.
Họ không thể được đầy dạy Đức Thánh Linh cho đến khi họ biết về Đấng Christ.
And they cannot know Christ until someone teaches them.
Nhưng họ không thể biết về Đấng Christ cho đến khi có người đến nói về Đấng Christ cho họ.
The prophets said that the story would be told.
Những nhà tiên tri rằng câu chuyện này phải được giảng ra.
It will be told in all the earth.
Giảng ra được khắp đất.
And children around the world will hear.
Và trẻ em ở khắp mọi thế giới cần phải được nghe.
The whole story of Jesus.
Về cả câu chuyện của Chúa Giê-xu Christ.
Now that you have heard this message.
Quý vị đã nghe được cái sứ điệp này.
You have a responsibility.
Quý vị có cái trách nhiệm.
Will you become a part of this mission?
Quý vị có sẵn lòng trở thành một phần trong cái chức vụ này chăng?
Will you say yes, Lord, I will reach the children?
Quý vị có thể nói với Chúa rằng phải, Chúa con sẽ dự phần để chinh phục thế hệ trẻ này.
As a pastor, as a leader, will you care for them?
Như là một mục sư, người lãnh đạo hội thánh, quý vị có lo lắng cho các con trẻ không?
Will you see the importance of teaching them?
Quý vị có nhìn thấy tầm quan trọng để dạy dỗ chúng nó không?
Will you see that they are real people?
Quý vị có nhìn thấy chúng nó là những con người thật sự chăng?
That they have an eternal spirit.
Và chúng nó cần có một cái tâm linh.
Even as an adult.
Kể cả những người lớn.
They are as important to God.
Cũng là quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời.
As any other group of people.
Và tất cả mọi nhóm người cũng vậy.
And there is a great reward in reaching them.
Có một phần thưởng lớn lao dành cho những người chinh phục các trẻ này cho Chúa.
It is a work of faith.
Đây là công việc của đức tin.
Many people do not reach children.
Và nhiều người không chinh phục các con trẻ.
Because children cannot pay us back.
Bởi vì con trẻ không thể trả tiền cho họ được.
They do not have an ability to support the church.
Nó không có khả năng để giúp đỡ cho hội thánh.
Therefore, our work with them must be done in faith.
Vì thế những công việc mà chúng ta làm đối với chúng nó phải bằng đức tin.
Our reward then comes from the Lord.
Và cái phần thưởng của chúng ta đến từ nơi Chúa.
This is a very important principle.
Đây là một cái nguyên tắc rất là quan trọng.
When we reach a group of people,
khi chúng ta chinh phục những nhóm người
who cannot pay us back,
mà không thể trả lại cho chúng ta điều gì,
the Lord pays us on their behalf.
Thì Chúa sẽ đại diện họ mà trả cho chúng ta.
My church believes in reaching people in missions.
Và hội thánh của chúng tôi tin về chinh phục những người về cho Chúa trong công tác truyền giáo.
We give money to missionaries.
Chúng tôi dâng hiến tiền bạc cho những giáo sĩ.
So that they can reach people.
Để họ có thể chinh phục những người khác về cho Chúa.
All over the world.
Ở khắp mọi nơi trên thế giới.
And we know that these people are too poor.
Và chúng tôi biết rằng đó là những con người nghèo khổ.
To help us.
Và chúng tôi để giúp đỡ họ.
They cannot pay us back.
Họ không thể trả cho chúng tôi lại được điều
But
gì.
But our reward comes from Him.
Những phần thưởng của chúng tôi đến từ nơi Ngài.
And so it is with children.
Vì thế đối với các con trẻ cũng giống như vậy.
When you reach the children,
quý vị chinh phục những con trẻ về cho Chúa.
Who cannot pay you back?
Chúng nó không thể trả cho quý vị được điều gì.
The Lord says, then I must pay you in return.
Nhưng mà Chúa sẽ nói rằng ta sẽ trả ngươi khi ta trở lại.
Jesus can pay me back.
Chúa Giê-xu sẽ trả lại cho tôi.
No matter where I live.
Dù cho tôi sống ở đâu đi nữa.
No matter what country.
Dù cho cái quốc gia nào đi nữa.
In the village or in the city.
Dù nơi làng mạc hay là thành phố.
In the mountains or on the plain.
Một cái miền núi hay là một nơi nào đó.
Jesus can pay me back.
Ngài có thể trả cho tôi.
I would rather have His reward.
Vì thế tôi ước ao có phần thưởng của Ngài hơn.
Than all the rewards of men.
Hơn mọi phần thưởng của loài người.
Jesus blesses the ministry.
Chúa Giêsu đã chúc phước cho những chức vụ này.
That blesses boys and girls.
Mà là những chức phụ chúc phước cho những cháu trai và cháu gái.
Will you join me?
Quý vị có giữ phần với tôi không?
In reaching children.
Để chinh phục những đứa trẻ về cho Chúa không?
Will you say yes, Lord? They are important to me.
Quý vị hãy nói rằng phải, thưa Chúa, nói quan trọng đối với con.
I open my heart to this important mission.
Con mở tấm lòng con ra chức vụ quan trọng này.
I will do what you want me to.
Con sẽ làm cái điều mà Ngài muốn con làm.
I will teach boys and girls.
Con sẽ dạy dỗ những cháu trai và cháu gái.
About Jesus Christ.
Về Chúa Giêsu Christ.
I will share the truth of God's word.
Con sẽ chia sẻ về những lẽ thật của lời Đức Chúa Trời.
With these precious children.
Cho những đứa trẻ quý báu này.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
Hallelujah.
Hallelujah.
The ministry to boys and girls.
Như vậy cái chức vụ dành cho các cháu trai và cháu gái.
Is not a ministry of weakness.
Không phải là một cái chức vụ yếu đuối đâu.
The ministry that I have seen.
Và cái chức vụ mà tôi đã nhìn thấy.
Has made our church very, very strong.
Làm cho hội thánh của chúng tôi trở nên rất là mạnh mẽ.
God has blessed us abundantly.
Đức Chúa Trời đã chúc phước chúng tôi một cách dư dật.
So that we have become one of the strongest churches of our nation.
Và chúng tôi trở nên một hội thánh lớn mạnh nhất ở trong quốc gia của chúng tôi.
Half of our children, half of our members.
Một nửa các thành viên trong nhóm của chúng tôi.
Are children.
Là con trẻ.
And teenagers.
Là những thanh thiếu niên.
Yet we are very strong.
Nhưng mà chúng tôi rất là mạnh mẽ.
This is the strength of our church.
Đó là cái điểm mạnh của hội thánh chúng tôi.
God blesses us in return.
Chúa Trời chúc phước cho chúng tôi khi Ngài tái lâm.
Because we reach the children.
Bởi vì chúng tôi chinh phục những con trẻ.
Many people do not see how this is possible.
Và nhiều người không nhìn thấy được điều đó diễn ra được như thế nào.
Because they do not see how the children can pay us back.
Bởi vì họ không thể nhìn thấy được con trẻ có thể trả lại cho họ.
But Jesus pays us on their account.
Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã đại diện cho con trẻ mà trả lại cho chúng tôi.
Every time we, all the time we find bargains.
Mỗi lúc mà khi chúng tôi đối diện những cái nan đề này.
God favors us.
Đức Chúa Trời ban ơn Ngài cho chúng tôi.
In all the things that we do.
Mọi điều mà chúng tôi làm.
We can see that he is paying us back.
Chúng nhìn thấy Ngài trả cho chúng tôi trở lại.
For what the children cannot help us do.
Và lúc khi những con trẻ không giúp chúng tôi làm được điều đó.
This is a partnership with the Lord.
Đó là dự phần đồng công với Chúa.
To reach a generation.
Để chinh phục những thế hệ.
Before the devil can reach them.
Trước khi ma quỷ thể chinh phục chúng nó.
Make no mistake about this.
Đừng để sai lầm diễn ra trong vấn đề này.
If the church does not reach its children,
nếu hội thánh không có chinh phục những con trẻ,
the devil will go after them.
Thì ma quỷ sẽ đi và lo điều đó.
He will spare no expense and no money.
Nó không cần phải tốn tiền bạc vào điều đó.
He will take the time to tell them his story.
Nó sẽ dành cái thời gian để nói câu chuyện của nó cho trẻ em.
He will do what he can to reach.
Nó sẽ làm mọi điều nó có thể để nó làm.
Till they become hardened.
Cho đến khi lòng chúng nó trở nên cứng cỏi.
By the time they are grown.
Trong lúc mà nó đã lớn lên.
They are very difficult to reach.
Nó sẽ trở nên rất là khó để mà chinh phục.
That is why we must work now.
Lý do tại sao mà chúng ta phải cần chinh phục trong giờ phút này.
Our children are young.
Khi những con trẻ còn nhỏ tuổi.
They can be saved.
Nó có thể được cứu.
If a child is old enough to do wrong.
Nếu khi những con trẻ lớn lên đủ để làm điều sai trật.
Then he is old enough to do right.
Thì nó cũng đủ lớn để làm điều đúng.
He does not have to understand all of the gospel.
Nó có thể không hiểu hết tất cả mọi điều của phúc âm.
He only knows that he needs Christ.
Nó chỉ biết một điều, nó cần nơi Chúa Giêsu Christ.
Some people think that children cannot receive Christ.
Một số người nghĩ rằng những con trẻ không thể tiếp nhận Đấng Christ được.
Because they do not understand all of the gospel.
Vì nó không hiểu được tất cả mọi điều trong phúc âm.
When I was 17 years old.
Nhưng khi tôi 17 tuổi.
I gave my heart to Christ.
Tôi đã dâng tấm lòng tôi cho Chúa.
I did not understand all the gospel.
Tôi không hiểu tất cả mọi điều về phúc âm.
30 years have passed.
Nhưng 30 năm trôi qua.
I still do not understand all the gospel.
Tôi vẫn không hiểu hết tất cả mọi điều của phúc âm.
I will spend another 1,000 years understanding this book.
Ngay cả tôi có thể trải qua 1,000 năm để hiểu cuốn sách này.
God did not require.
Vì Đức Chúa Trời không đòi hỏi.
That I understand it all.
Là tôi phải hiểu tất cả mọi điều.
To receive eternal life.
Để nhận được sự sống đời đời.
The children do not have to know all.
Vì thế con trẻ không cần phải hiểu tất cả mọi điều.
They need only know one thing.
Nó chỉ cần hiểu một điều.
Jesus died on a cross for me.
Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá cho tôi.
And I will ask him to come into my heart.
Tôi mời Ngài đến tấm lòng tôi.
It does not have to be complicated.
Và điều đó không có quá phức tạp.
It is a simple message.
Nó là một sứ điệp rất đơn giản.
Jesus Christ died for the children.
Chúa Giêsu Christ chịu chết cho con trẻ.
As well as for the adults.
Cũng giống như Ngài chịu chết cho những người lớn vậy.
Thank God.
Tạ ơn Đức Chúa Trời.
We have a harvest field.
Chúng ta đã có một cánh đồng rộng lớn.
Where we can work and reap together.
Chúng ta hãy cùng làm việc để gặt mùa gặt này.
And bring millions to the knowledge of Christ.
Và đem hàng triệu các trẻ em đến cho nhận biết Đấng Christ.
I sense in my heart.
Tôi cảm nhận trong lòng tôi.
That you are accepting this message.
Là quý vị tiếp nhận sứ điệp này.
And the children of your country.
Con trẻ trong quốc gia của quý vị.
Are going to be won.
Sẽ được chinh phục về cho Chúa.
Because you see the truth.
Khi quý vị nhìn thấy được lẽ thật.
God bless you.
Trong danh của Chúa Jesus, chúc phước cho quý vị. Amen.